Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bố quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 23 với đề tài Truyền giao sứ mạng phần 23. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất, chương 1, từ câu 1 đến câu 4. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất, chương 1, từ câu 1 đến câu 4. Chúng tôi xin đọc sau đây. Phaolô, vâng mạng Đức Chúa Trời là của Chúa chúng ta, và vâng mạng Đức Chúa Giê-xu Christ là sự trông cậy chúng ta. Làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ gửi cho Timôthê là con thật của ta trong đức tin. Nguyện xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Ta đang nhắc lại mạng lệnh mà ta đã truyền cho con. Khi ta đi sang xứ Macedon, con phải ở lại Ê-phê-sô để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng, là những điều gây nên sự cãi lẫy, chớ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Phaolô vâng theo mạng lệnh ai để nhận lãnh chức vụ sứ đồ? Dựa vào lẽ trông cậy gì giúp ông có sự vâng phục như thế? Câu 1. Câu hỏi thứ 2: sứ đồ Phaolô nhìn nhận mối liên hệ thuộc linh của Timôthê đối với ông như thế nào? Vì sao như vậy? Câu 2a. Câu hỏi thứ 3: sứ đồ Phaolô cầu xin cho Timôthê được nhận lãnh điều gì? Điều đó có ý nghĩa thế nào? Câu 2b. Câu hỏi thứ 4: Timôthê đã nhận lãnh sứ mạng được truyền giao từ sứ đồ Phaolô như thế nào? Điều trước nhất cần phải thực thi là gì? Câu 3 và câu 4. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ 4: Timôthê đã nhận lãnh sứ mạng được truyền giao từ sứ đồ Phaolô như thế nào? Điều trước nhất cần phải thực thi là gì? Câu 3 và câu 4. Sứ đồ Phaolô đã cung ứng cho người con tinh thần của mình là Timôthê hai phương cách để đối phó với tình trạng người dạy đạo giả xuất hiện trong hội thánh. Đó là nghiêm khắc răn bảo phải dừng lại tình trạng đó. Tiếp đến là không dễ dãi nghe theo những lời phù ngôn huyền hoặc của họ. Và một phương cách quan trọng hơn nữa mà ông muốn mọi người phải nhận biết ở đây, đó là phải nắm vững công việc của Đức Chúa Trời đã được trọn vẹn trong đức tin rồi. Mỗi người con Chúa khi đã ăn năn tội lỗi, tiếp nhận ơn cứu rỗi trong Chúa cứu thế Giê-xu thì đã hưởng được ơn tha tội, trở nên là công dân của nước thiên đàng. Ngoài ra, không cần phải thực hiện thêm những phương cách nào khác nhằm bảo đảm thêm cho tính chắc chắn để được cứu rỗi, như sự dạy dỗ sai lạc của những người dạy đạo giả đang cổ suý. Bên cạnh đó, đối với những người con Chúa đang có tấm lòng sốt sắng, muốn gây dựng mở mang công việc Đức Chúa Trời, thì cũng phải bước đi trên nền tảng đức tin trọn vẹn. Ngoài ra, không cần tìm kiếm một con đường tắt, một phương cách mang tính chất siêu nhiên nào khác trong đức tin với mong ước rằng sẽ góp phần mở mang cho công việc Đức Chúa Trời một cách mạnh mẽ. Suy ngẫm lời khuyên dạy của sứ đồ Phao-lô trong câu thứ tư, chúng ta nhận ra sự nguyên tắc thuộc linh quan trọng đó. Đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng là những điều gây nên sự cãi lẫy, chứ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Theo câu 4, khi viết thư cho hội thánh Corinto, thì sứ đồ Phao-lô cũng đã nghiêm khắc cảnh báo về một hiểm họa có thể xảy đến, đó là lập nên một nền khác ngoài nền đã lập là chính Chúa của thế Giê-xu. Hội thánh Corinto đang có nhiều lãnh đạo và diễn giả đầy ơn, từ đó dẫn đến có nhiều nhóm tín hữu khác nhau đã khăng khăng quan điểm chỉ có lãnh đạo mà mình ủng hộ là giỏi nhất, đến nỗi dẫn đến sự phân hóa rất lớn trong hội thánh. Trước tình trạng đó, sứ đồ Phao-lô nhắc nhở rằng dù như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giê-xu Christ. Bằng không, người lập nền khác như vậy được ví như một người cố gắng dùng cỏ khô rơm rạ để xây, cuối cùng chỉ trở nên tốn công vô ích mà thôi. Ông viết trong thư Corinto thứ nhất chương 3 từ câu 9 đến câu 15 như sau: Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi đã lập nền như một tay thợ khéo mà có kẻ khác cất lên trên. Nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó. Vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giê-xu Christ. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó sẽ được cứu, xong dường như qua lửa vậy. Theo thư Corinto thứ nhất chương 3 từ câu 9 đến câu 15. Nền tảng của đức tin đã được đầy trọn ở trong ân điển của Chúa cứu thế Giê-xu. Đó phải là sự trông cậy trọn vẹn để bảo đảm một người được trở nên con cái Chúa. Bước đi với lẽ trông cậy đó đã đủ để xây dựng cho đời sống tâm linh mình vững vàng và góp phần cho sự mở mang công việc Đức Chúa Trời. Vì vậy ân điển cứu rỗi trong Chúa cứu thế Giê-xu phải là trọng tâm của sự rao giảng để đưa mọi người đến với Ngài. Ngược lại, mọi lời huyền hoặc chỉ là phù ngôn gây nên sự tranh cãi không cần thiết mà thôi. Đây chính là trọng tâm của sứ điệp phúc âm mà sứ đồ Phao-lô dạy cho một sư trẻ Timôthê, và ông cũng đã đi khắp nơi để mở mang công việc Đức Chúa Trời qua công tác rao giảng tin lành cho dân ngoại. Minh họa cho nguyên tắc này, ông cũng đã khẳng định cùng với các tín hữu Corinto như thế. Đó là đương khi mọi người đang có xu hướng thích khoe khoang hoặc thích nghe những triết thuyết cao siêu mang đậm giá trị tri thức của đời này, thì sứ đồ Phao-lô chỉ đến với họ bằng sứ điệp gói gọn về tin lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Ấy là Ngài chịu đóng đinh trên thập tự để làm giá chuộc tội cho mọi người. Dù rằng nếu nói bằng những sự khôn ngoan mà mọi người đang ưa thích, tìm kiếm, thì sứ đồ Phao-lô cũng chẳng hề thua kém ai. Ông nói trong thư Corinto thứ nhất, chương 2, từ câu 1 đến câu 5 như sau: Hỡi anh em, về phần tôi không đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là không sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giê-xu Christ và Đức Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở giữa anh em, bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra thánh linh và quyền phép, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Theo thư Corinto thứ nhất chương 2, từ câu 1 đến câu 5. Ngược lại, sứ đồ Phao-lô khuyên mọi người phải bỏ những tư tưởng xu hướng khoe khoang hay tìm kiếm những điều hư không phạm tục như người thế gian này đi. vì mọi điều đó chỉ dẫn con người đi đến sự sai lạc, ra khỏi con đường tin kính mà thôi. Như lời ông dạy trong thư Timôthê thứ nhì, chương 2, từ câu 16 đến câu 19. Nhưng phải bỏ những lời hư không phạm tục, vì những kẻ giữ điều đó càng sai lạc luôn trong đường không tin kính, và lời nói của họ như chùm bao ăn lan. Himene và Philet thật như thế. Họ xây bỏ lẽ thật, nói rằng sự sống lại đã đến rồi, mà phá đổ đức tin của một vài người cách như vậy. Tuy vậy, nền vững bền của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn nguyên, có mấy lời như ấn đóng rằng: Chúa biết kẻ thuộc về Ngài, lại rằng phàm người kêu cầu danh Chúa thì phải tránh khỏi sự gian ác. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 2, từ câu 16 đến câu 19. Và đó cũng là sự dạy dỗ của ông với học trò mình là Timôthê trong thư Timôthê thứ nhất, chương 1, câu 4. Đừng nghe phụ ngôn và gia phổ vô cùng là những điều gây nên sự cãi lẫy, chớ chẳng bỏ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời là công việc được trọn bởi đức tin. Bài học áp dụng. Thực tế ngày nay đang có rất nhiều người trở nên lệch lạc trong việc thực hành niềm tin theo lời Chúa dạy. Đôi khi họ suy nghĩ rằng cứ thực hiện theo những sự hướng dẫn trên nền tảng đức tin truyền thống lâu nay thì đã lỗi thời. Vì vậy, cần phải hướng đến những điều mới lạ hơn, hoặc cũng giữ cách thực hành đức tin đó, nhưng phải bước đến những tầm thước cao hơn mới đạt được trình độ thuộc linh tầm cỡ, đặc biệt. Có như vậy thì mới chắc chắn hay xứng đáng nhận được sự sống đời đời. Hoặc giả bên cạnh đó, cũng có những người sau khi tin Chúa thì trở nên vội vàng, kèm theo sự kiêu ngạo thuộc linh, muốn mình trở thành những người sở hữu những khả năng siêu nhiên, mà họ cho rằng đó là ân tứ thánh linh. Vì vậy cho nên đi những con đường tắt và tự cho rằng mình đã trưởng thành thuộc linh cấp tốc hơn cả những người tin Chúa lâu năm. Họ đã mở những lớp dạy các ân tứ khác nhau mà chỉ cần tham dự, được đào tạo thì sẽ sở hữu được. Xin Chúa cho mỗi đời sống chúng ta vững vàng, nương cậy đức tin cách chắc chắn trên lẽ thật Kinh Thánh. Cậy ơn Chúa để nhận biết rằng công việc của Đức Chúa Trời đã trọn vẹn qua công lao chuộc tội của Chúa Giê-xu rồi. Chúng ta cần bước đi trong niềm tin trọn vẹn đó, chứ đừng vì thiếu tiết độ chạy theo xu hướng đời này, hoặc nghe theo sự cám dỗ của những người có đức tin sai lệch mà tìm kiếm những điều hư không, huyền hoặc. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất, chương 1, từ câu 1 đến câu 4 xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình học Kinh Thánh tuần tới, cũng vào giờ này, chúng ta sẽ tiếp tục học thư Timôthê thứ nhất, bài thứ 24, với đề tài Mục đích của sự răn bảo, phần 1. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt.